主講啊，坦坦公堂，同大學堂，能諗啊，某大準備班嘅主講學題開題啊，準備話啊，學校呀啊，公堂啊，大眾同執替，總大念嘅了往生巴林求一學。南無本師。
Bằng không thì chúng ta cũng giống như con kiến bà quanh quả cam, nó bò rất đông nhưng mà rốt cuộc nó cũng không có hưởng được cái mùi vị của trái cam. Và cái non khi để nó không có đồng tình nữa, còn che trách ở vì trái cam nó chua, nó cay quá và cái trái cam nó lạc quá, và đôi lúc thấy trái cam nó cứng quá, quẹo càng khổ đau quá. Rồi đó cũng nó bảo nó chạy hết, chỉ có một vài cái con kiến nào mà nó thiệt là kiên cường và nó có kỹ thuật nữa, nó có đâm sâu vào qua khói những cái lớp cây, cái lớp lạc lẽo, cái lớp cứng cứng ngắc cô lùa có bao tét cái cam, và có những cái con mà nó đâm vô trong cái tét cam được, lúc giờ nó nằm hút sướng ngọt ấy, cái đó là được giải thoát, được kết quả của Bồ Đề. Chúng ta sẽ làm những cái là đa số là những cuộc chiến đó. Bây giờ mình làm cuộc chiến kiên cường, tâm sâu vào trong trái cam, phải lắng nghe. Chúng tôi đại chúng trong cái cuộc đời của Đức Phật đó, là đã nói lên tất cả toàn bộ cái giáo lý, và mục tiêu của Đức Phật đến với cuộc đời này là không phải đến để mà thờ cúng, đến để mà chúng ta lại lục cầu xin. Và đến để cho chúng ta ca tụng, mà ngày đến là mục đích của Đức Phật mà trong kinh Pháp Hoa có nói, thì mục đích của Đức Phật đến cuộc đời này là khai thị, mở bày chỉ bày cho chúng sanh nói chung, mà hình như cái nhóm con người là quan trọng, chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, có nghĩa là thấy và biết và giả thấu cội nguồn để mà đi vào ở trong cái lộ trình, cái chỗ hiểu biết đạt tới cái chỗ giải thoát ra khỏi khổ đau, đó là mục đích của Đức Phật đấy. Cho nên Đức Phật Thích Ca không làm con người, ngài làm con người sinh ra bằng xương bằng thịt, rõ ràng chúng ta có một số quý vị là đến bên Ấn Độ rồi đó, chúng ta đã đến cái nơi Đức Phật đản sinh rồi, ngài cũng nhiều cái nếu mà coi lịch sử thì đầy đủ. Nhưng mà đi hành hương chúng ta thì đến bốn cái đồng tâm quan trọng là đản sanh, rồi đi xuất gia vào rừng để tu hành, rồi ngài thành đạo, và cuối cùng ngài thuyết pháp, trong đó ngài đã nhập diệt. Tất cả những cái lộ trình đó chỉ cho một cái con đường là Ngài khai thị, chỉ dạy cho chúng sanh thôi, cho nên suốt khi sinh ra và đến khi thành đạo và Ngài tất cả là một cái kho giáo lý rất lớn. Đạo Phật là một cái đạo giáo dục. Cái đạo giáo dục, đạo Phật là đạo giáo dục, nhưng mà giáo dục có nhiều cách, cho nên lời nói của Đức Phật gọi là kinh. Cái là những lời nói của Ngài cách động lại được gọi là kinh. Kinh là nói đúng, cho nên có nghĩa nó là khế kinh, tức là nó hợp thờ với nó hợp khế lý, là nó hợp với mọi cái lý lẽ. Cái lý lẽ của thế gian nó có tính cách là tích lý, nó có thể là có tính là bên khía cạnh, nó có tính cách là thời gian. Nhưng mà đối với giáo lý của Đức Phật đó là suốt thời gian, mọi là thời mọi chốn, không có sai lệch. Có chẳng hạn như mình đọc truyện của đoàn của nhóm mà tự lực quanh đoàn, ví dụ mình quay qua những vài tác phẩm, chứ là chẳng hạn như là những tác phẩm tức là muốn cách mạng, làm cho những người con gái thời đó thì phải vượt qua những cái khuôn sáo đơn giản. Hầu đó nghe nói là mầm mới lắm, nên đoạn tuyệt cái ngày tác phẩm đó. Nhưng mà rồi đối với bây giờ thì nó không đúng nữa. Bây giờ người ta không có nhảy qua chậu lửa mà ta nhảy qua nóc nhà luôn. Ta không có bước qua những cái khuôn sáo bình thường mà ta cũng vượt qua. Hồi xưa là người ta nói rằng 12 tấn nước trong giờ đục, bây giờ trong giờ đục hoài. Nó không chịu nên nó chạy nữa. Đó, nó khác. Thế bây giờ còn đối với Đạo Phật là bất cứ mọi nơi, mọi chỗ, thí dụ như Ngài nói tứ diệu đế đó, thì chúng ta là khổ tập diệt đạo, mình trong cái khổ đó có sinh lão bệnh tử, không ai tránh khỏi. Bất cứ một chúng sanh nào, kể cả những hữu tình hay vô tình, nó chỉ đúng là nói với con người thôi, nhưng mà nó cái kỹ vạn loài hành linh, tức là những cái sỏi đá nó cũng có sinh ra, rồi nó cũng biến cố, rồi nó cũng già nua, nó tàn tạ để nó hủy diệt, rồi nó cũng biến diện, nó sanh sanh diệt diệt, nó chuyển hóa rất nhiều. Cho nên những cái tác phẩm mà có ca của ca sĩ Trần Hữu Sơn, nó làm sao em biết sỏi đá không đâu nữa. Các cái loài súc vật, các cái cây cối, nó còn có hữu, nó cũng có tình cảm, rồi nó cũng có sinh ra, rồi nó cũng chết chết đi. Cho nên Ngài nói đó là nó vĩnh viễn không có bao giờ sai chạy. Cái thuyết của Đạo Phật là thuyết có tính cách là lý, nó hợp lý, hợp thờ, và đúng là nó còn hợp hợp căn cơ nữa. Nó căn cơ nào cũng thích hợp hết. Cho nên giáo lý Đạo Phật đó, thì có nhiều người nói là, có nhiều bà đi về chùa rồi giờ nói cái này rồi nói cái khác, mấy ông già, mấy người mà không đi á, họ nói bà kỳ quá, cái giáo lý của Đạo Phật của bà là một cái giáo lý ba phải, họ cho là ba phải. Nhưng mà một cái có một đạo hữu về hỏi tôi vậy, thưa thầy, ông ở nhà rồi con không nói như vậy, thưa thầy nghĩ sao? Tôi nói không phải đâu, ông nói đúng mà chưa đúng lắm. Giáo lý Đạo Phật không phải ba phải mà 84.000 cái phái nữa, chứ không phải là ba đâu. Nó rất là nhiều cái nào cũng phải hết. Cho nên Ngài Mạ Minh, Ngài Lâm Thọ, Ngài mới phân tích cái pháp Phật ra, là khi Đức Phật dùng cái pháp mà để giáo độ chúng sanh suốt 49 năm, là Ngài nó tứ tập đà. Có bốn cái điểm mà thành tựu, tức là thành tựu. Cái bốn điểm thành tựu đó, một là nói về thế giới. Nói về thế giới thì Ngài nói một thế giới một khác. Cho nên mới lúc đầu thì Ngài nghĩ rằng khó nói pháp với chúng sanh nghe, cho nên Ngài bình định nghe tịch. Nhưng mà rồi chư thiên thánh quá, cho nên Ngài khởi điểm là nói chuyện với chư thiên, tức là Ngài nói Hoa Nghiêm 21 ngày. Ngài nói với cái thành phần ở các cõi tiên. Rồi còn lại cái này Ngài nói với con người, mà nói với các cái thành phần mà tu về thinh văn đó, là dị thừa đó, gồm có thinh văn và duyên giác, thì Ngài nói rằng A Hàm và Phương Đánh, A Hàm thập dị, Phương Đánh bát. A Hàm là 22 năm, Phương Đánh Ngài nói 8 năm. Rồi nói với các cái bậc mà Bồ Tát, là các cái bậc mà có một cái phước duyên rộng rãi, mà có chiều rộng chiều sâu á, thì Ngài nói Bát Nhã nhị thập nhị niên Bát Nhã đà. Ngài nói 22 năm rồi Bát Nhã. Rồi sau thì kết tụ lại, Ngài nói cho tất cả mọi loài mọi giới, từ cõi thiên, cõi nhân, cõi các cõi nói chung, mà nó nằm chung là trong cái tam giới này, và nói cho nó nói chung là ngũ thừa giáo. Ngài nói là niết bàn với pháp hoa cộng là 8 năm. Nên nó pháp này thích hợp tùy căn cơ, chứ nó không phải là nói kiểu này là đúng kiểu này sai, mà pháp của ngài nó là tùy duyên. Cho nên đạo Phật còn gọi là duyên khởi. Cho nên Đức Phật là ai? Là một con người, mà cho nên chúng ta không có nói Đức Phật là một Phật gì hết, là chỉ là bốn sư thích ca vừa rồi ta niệm, là một ông thầy, là chỉ dạy cho chúng ta, chỉ dạy những cái gì để chúng ta biết đường mà lội, biết lối mà qua, biết tránh cái điều dữ, biết làm điều lành, biết đổi biến cái chỗ phàm phu đọa đầy trong ba nẻo sáu đường để biến thành trở thành là một bậc giác ngộ hoàn toàn như chư Phật Bồ Tát, để không còn ngồi sinh tử nữa, vĩnh viễn an lạc. Ngài dạy tất cả những điểm như vậy. Cho nên ngài thường dạy cho các đệ tử của ngài một điểm là các con hãy hãy du phương, các con hãy lên đường. Các thầy lên đường đi khắp các nơi để trầm rất là đem cái sự lợi lạc cho con người, đem cái sự an bình lại cho con người, đem cái sự hạnh phúc đến cho con người và nhân loại và chư thiên, và đem cái pháp đó là pháp phạm hạnh rất là trong là những phạm hạnh rất là thanh tịnh và đúng pháp rất là cao cả, để nhằm mục đích là giáo hóa. Cho nên cái nhiệm vụ của người Phật tử của chúng ta là những người đi trước là chư tăng và những là Phật tử ưu tiên đặc biệt đó, thì cũng nên dùng cái phương pháp này. Bên đây quý vị học về rồi, quý vị cũng làm cái nhiệm vụ của mình là đi để đem ra truyền cái pháp Phật này đến cho mọi người. Vì cái pháp của Đức Phật mà khi mình hiểu rồi á, thì cuộc đời này hết khổ đau. Và ngài nói tất cả những cái khổ đau này nó không phải là Đức Phật tạo ra hay là ai mà gây cho mình, mà tại vì chúng ta không có nhận thức được nó. Nó là nói chung lại là Đức Phật khám phá ra, ngài nói tất cả cái thế giới này đều là do duyên khởi, tất cả đều là do nhân duyên sanh, không có phải là người này sanh người khác sanh hay là do tại vị thì mà là. Không do tại cái đó mà bị cái đó thì vậy mà là vậy, nó không phải. Mà nó là do chính mình. Cái giáo lý Đức Phật mà ngài nói đây là ngài nói những cái điều mà ngài thấu ngộ được, chứ không phải là ngài sáng tạo. Cho nên Đức Phật có ra đời hay Đức Phật không ra đời, thì những cái giáo lý đó, những cái khổ đau và những phiền não, những cái vô thường vô ngã, tất cả đó đều nó có sẵn. Nó là như thị, nó là như vậy, nó mãi mãi nó là tồn tại. Đức Phật chỉ là một người ngộ được, chứng được là cái chân lý này. Cho nên cái giáo lý Đức Phật nói là chân lý. Cái chân lý của Đạo Phật là nhằm mục đích là giải quyết được cái vấn đề khổ đau cho chúng sinh một cách thấu đáo, tận tuyệt và đưa đến rốt ráo, chứ nó không có tính cách là tính cách là để cho chúng ta tìm hiểu. Có một số các cái tướng các tôn giáo mà đi tìm là để tìm hiểu phụng thờ là suy tôn, nhưng mà nói Đạo Phật là không có như vậy. Ngài chỉ là mục đích là hướng dẫn, chỉ dẫn chúng ta để từ khước luôn cả một cái trách nhiệm lãnh đạo, mà ngài chỉ nói với cái cách là hướng đạo thôi. Ngài chỉ là dắt dẫn, chỉ dẫn. Cho nên tôi trở lại Tứ Tất Đàn, ngài nói là tất cả những cái con người mà cao cả hơn thì ngài nói những cái thế giới tùy theo cái thế giới nào đó, ngài nói cái phần đó. Chẳng hạn như ngài đến với con người, ngài nói đến con người, đến tới người thế giới của cõi trời, ngài nói với cõi trời, đến Atula, ngài nói Atula, ngài đến địa ngục, ngài nói địa ngục, chứ không nói một kiểu. Do đó cho nên cái giáo lý này nó rất là đặc biệt. Cho mình có mình không hiểu, mình đem một cái giáo lý của cõi tiên, mình đem mình ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày của mình là bị rơi tập, cho nên mình sử dụng không đúng, cho nên nó làm cho mình mất thời giờ. Vậy cho nên chúng ta phải đi học Phật Pháp. Học Phật Pháp để phân biệt là cái đó nói cho ai. Nói cho cái hàng cao, như cái hàng nói hàng thanh văn duyên giác thì nó đúng với thanh văn duyên giác. Nói với cái hàng Bồ Tát thì đúng với hàng Bồ Tát. Và nói với cái cảnh giới nào thì đúng cảnh giới đó, chứ không có nhập, không có nhập lại. Nhưng mà nó đâu nó còn đều có một cái lời lạc, an vui và giải thoát. Nếu mà ngài đến từng cái con người thì ngài nói từng riêng con người. Chẳng hạn như là đến với cái người kia họ thích về say xưa, thì ngài lại hiện thân làm cái say xưa, hay là các vị Bồ Tát các hiện thân xưa để nói những cái chuyện nào mà thích hợp để dắt những người say xưa ra. Cho nên các vị nhân tất đạt, ngài nói từng phần từng người. Cho nên Phật giáo chúng ta nhìn vào chúng ta thấy nó ngộ lắm. Có một chỗ kia thì cúng, chỗ kia thì ngồi thiền, một chỗ kia không có một tiền gì hết mà ngồi quá cái gì đó, rồi có một chỗ nữa thì chuyên đi làm việc ngoài đời, rồi có người thì ẩn trong rừng sâu, có kẻ thì nhập thất ngồi trong cốc mấy năm, ba năm, ba tháng, ba ngày, có người thì cả một cuộc đời băng xương đây đó để giáo hóa, và có người thì có thầy thì chỉ làm thuốc, làm men để giúp đỡ chúng sanh. Rất là nhiều có vị thì viết báo, viết sách. Tất cả những cái pháp môn này đều là thích nghi cho từng người, cho mọi chúng sanh, khác biệt lắm. Bởi vậy cho nên cái đó gọi là các vị nhân tất đạt, tùy theo người mà mình nói. Chẳng hạn như ngày giáo ngộ và hóa độ cho một vị đánh đàn, vị đó là nhạc sư, sau khi mà vô tu một thời gian thấy đem những cái pháp mà cao siêu ngày ứng dụng là tu sao mà nó quá trời chịu không nổi, cho nên bữa đó hết chịu nổi rồi, cái vị tu sĩ này tính chạy về bỏ, không có còn tiếp tục học nữa. Thì Đức Thế Tôn biết căn cơ vị này không phải là cái lối tu cao cả như vậy, mà đây chỉ là một cái lối tu sai lệch, cho nên ngài mới đoán được, ngài đoán được cái vị mà đệ tử này hỏi vậy chứ ông bây giờ đi đâu? Ông nói bạch Đức Thế Tôn, con bây giờ con chịu không nói rồi, tôi không nói bây giờ tính con đi về. Ông hỏi lại cho hầu lúc còn ở nhà là ông học nghề gì? Ông nói dạ bạch Đức Thế Tôn, con học nghề đàn. Ông nói con là nhạc sư. Ông nói nhạc sư. Vậy thì ông đánh đàn thì ông đánh khi nào mà đánh đàn mà ông dạng cái đường đàn tiếp cao thì sao? Thế là bạch Đức Thế Tôn thì nó đứt, và nó nếu mà không đứt nữa thì nó cũng quá trớn, nó không có rõ tiếng và nó cũng không hay. Ông nói nếu mà ông dặn trùng xuống hết thì sao? Nó già không ra tiếng luôn. Như vậy thì đánh thế nào thì được? Thế là đánh làm sao dặn vừa cái dây đàn, từ đó mới đem lại cái tiếng đàn nó vừa thanh thao mà vừa đúng cái độ của độ nhạc của nó. Vậy cho nên thành ngày nói đến nhạc thì ngày dạy cho cái người vậy nha. Ngài đến tới chỗ mà chăn bò, ngài chỉ cho cái lối chăn thế nào để mà chặn ra hòa sữa và có đều. Và ngài đến tới những cái người nào mà có căn cơ nào thì ngài lại dạy cách cái đó. Cho nên đó là các vị nhân các đàn, cho nên hiện tại bây giờ ở trên cái chính trường của Phật giáo khắp toàn thế giới nó khác trăm vàng ngàn chỗ khác. Có nhiều Phật tử thì qua bên chùa bên phía bên Nam Truyền á, quý vị mới thú cho trong đó thái đản, thái gì có thịt có cá đúng không? Nó mấy ngày đó là ăn mặn, ăn thịt cá tự do, cho nên nói thầy đi qua dự mấy cái lễ bên đó thì phải đặt trước chứ không là vô không có thức ăn chay đâu. Trong đó có tá bà hai không à, rất là ngon lành. Phật tử thì nếu mà ăn cái trường thì thua, chứ mà ăn cái đụng thì thoải mái lắm. Cho nên quý sư mà đi hành hương là thầy sư đã sướng, còn mấy thầy khổ quá. Ăn phải tìm cái này khác rồi kỹ, kiếm tiệm cơm chay hay là kiếm món. Còn quý thầy đó là xài vô đâu ăn được đó. Tại sao nó dễ đó. Gặp cá ăn cá, gặp thịt ăn thịt, mà đôi khi ăn nhiều cũng được nữa. Chứ không phải là nghiệp. Cho nên chúng ta phải ra khác đến miền Nam. Rồi về tới Việt Nam, về tới qua bên Nhật Bản có nhiều cái chùa, họ có gia đình, họ có vợ con. Mấy thầy mình cũng ngạc nhiên nữa, đến hồi xưa ở Sài Gòn tôi tới thăm một cái chùa ở bên cầu chữ Y rồi gì đó. Rồi vô tới nơi thầy ra giới thiệu đây là hòa thượng, còn đây là bà hòa thượng, còn đây là mấy điệu chúng là còn ở nhà. Rồi còn hỏi mấy thầy muốn người nào gán gì đó nữa. Tin queo. Tại vì sao đó? Họ là có sân môn. Họ có sân môn, họ chưa phải là những cái tu tịnh hành giải thoát. Mà ngài chỉ là những người đây là họ sau khi có gia đình, rồi họ con lớn, rồi vợ lớn, rồi tất cả, rồi xong rồi cái họ học cả gia di tự. Rồi cái họ mời tất cả mấy người cùng một nhóm như vậy làm thành một cái lục hòa lửng, bạn bè với nhau tu. Rồi sau anh thọ giới, rồi các cái người con cháu vô thế chỗ đó, rồi tiếp tục tu hành cạo đầu, nhưng mà họ đâu có phải là đi tu, họ tiếp tục sự nghiệp thôi. Họ giữ cái căn nhà mà kêu là cải gia di tự của tổ đường đó, họ tiếp tục rồi họ lập gia đình, rồi nghĩa là họ đi thọ giới bên tăng già, rồi về họ làm thầy, rồi cái họ đặt là lục hòa tăng. Lục hòa tăng tức là cổ sơn môn. Có gì về Việt Nam đó những chùa xưa vậy. Ở bên Nhật Bản thì có tâm tăng, mà cái phái này là việc rất mạnh. Qua bên đó rất là ngạc nhiên, mấy ông thầy đó thì ông cạo đầu và cáo rất là đẹp, nhưng mà thực sự ra các vị đã làm việc cho ông ấy, có gia đình những thiền sư nổi tiếng cũng có gia đình mà. À, rồi có những vị thì tu đó tu việc không có làm việc gì cho xã hội hết á, vô trong rừng á ở rồi không biết gì chuyện thế gian. Rồi có những vị đang nói chuyện thế gian rồi cũng có vừa làm việc ở đời rồi thỉnh thoảng rồi đi vào nhập thất, không có dính dáng. Mình thấy mình khác biệt trăm ngàn như vậy cho nên mình chết, nhưng mà đó là pháp môn của Đức Phật, tùy theo cái căn cơ trình độ, tùy theo cái lúc cho đó là các vị nhân tất đà ngài có dạy những chấp giáo pháp riêng, vị nào đi đó thì có cái giáo pháp đó, nào đi cái kia. Cho nên cư sĩ ở nhà cũng vậy, có vị thì thọ năm giới thôi, có vị thì thọ Bồ Tát giới, có vị thì thọ thập thiện, có vị thì đi thọ Bát Quan Trai, có vị không thọ Bát Quan Trai, và có vị thì xuất gia như như mấy năm rồi có vị thì đi tu luôn. Cư sĩ thì các vị là sa di thì 10 giới, rồi tức xoa thì bên nữ có 10 giới cộng thêm 8 giới nữa, rồi sau đó tỳ kheo ni 348 giới, rồi tỳ kheo 250 giới khác nhau, tùy theo cái giới hạnh đó mà người ta làm, cho nên nó tùy theo từng phần chứ không có bắt buộc. Cho nên mình hiếu như vậy là phải đạo Phật là đạo duyên khởi, có nghĩa là tùy duyên, tùy thích hợp, tùy khả năng, tùy căn, tùy cơ. Cho nên ngài nói các vị nhân tất đà. Có nhiều thầy bây giờ thấy người ta đi cúng kính lễ nghi như vậy là mình trách, rồi nói rằng thầy đó thầy cúng đúng không? Đó là pháp môn, là nó là thích hợp với quần chúng có một số nào đó để mà độ. Nhưng mà biển làm sao là mình làm sao mục đích là có cái gọi là một là cái tất đà, tức là cái đối trị tất đà, tức là làm sao để nhằm mà giúp đỡ đối trị lại cái phiền não của chúng sanh, tức là những cái sai lệch, là những cái lầm lẫn để làm chúng sanh khổ đau, mà vì phương tiện đó mà làm mà để độ, chứ không phải là phương tiện đó, là chỉ có đi phương tiện đó thì suốt đời nó cũng như thế thôi. Nhưng mà mượn phương tiện huyền xảo, từ bi lợi tới giả bất phạm, phương tiện này rất là khéo léo vì lòng từ bi mà không phạm, do để đó cho nên thành nó có cái khác biệt, nhưng mà mục tiêu nó cũng giống nhau. Miễn làm sao đưa cho tất cả chúng sanh đến cái chỗ mà đệ nhất nghĩa đế tất đà, có nghĩa là làm sao cho tất cả chúng ta đều đến cái chỗ rốt ráo thành tựu, không có sanh, không có diệt, không có bị đọa đày, và đi đến cái chỗ rốt ráo là không có gì cả, tức là chỉ vô sở đắc cố, đạt tới vô thượng bồ đề. Mục đích của cái duyên khởi của đạo Phật rất đặc biệt như vậy. Cho nên người Phật tử mà không đi học Phật á thì rất là hoang mang. Học Phật rồi chúng ta thấy trời đất nghĩa là rất là thánh thơi, chỗ kia là rừng, suối là suối, núi là núi, sông là sông, không có gì cả. Chúng ta vẫn thánh thơi trên cái lộ trình tùy theo khả năng của mình, mình đi được thế nào, mình làm được thế nào thì mình vẫn cứ thánh thơi trên lộ trình đó để mà đi đến chỗ giải thoát. Nhưng mục tiêu của Đức Phật, ngài cũng nói thêm là ngài nói tất cả là duyên khởi, ngài nói rất rõ ràng cho đạo Phật và đạo nhân là nói chư pháp tùng duyên sanh, các pháp tùng duyên mà sanh, Như Lai thuyết thị nhân. Ngài nói ngài thấy rõ được cái nhân, tức là cái nghiệp quả của chúng sanh nó bắt đầu từ những khởi điểm đó. Đó là Như Lai thuyết thị nhân, chư pháp tùng duyên diệt, các pháp cũng hết duyên rồi nên diệt đi, tức là ngã Phật là tức là ngã Phật đại sa môn, tức là ngài là một vị đã bố ma phá ác rồi, ngài đã thông suốt rồi, ngài mới thấy được cái nhân đó. Và thế là ngài chỉ lại cho chúng ta biết được cái nhân đó, và từ những cái duyên đó mà nó sinh ra khổ lụy, mà ta nắm được chỗ này là ta giải quyết được. Nếu mà ta không chấp nhận nó thì khổ đau vẫn còn hoài. Khổ đau nó không phải là từ cái chỗ đó, nhưng mà tại chúng ta không có nhận thức ra được nó, rồi chúng ta vọng chấp tin rằng cái đó là thật. Giống như ta thấy một cái dây nó nằm trong cái chỗ tranh tối tranh sáng, chúng ta đi ngang qua ta thấy như vậy, ta tưởng con rắn ta chạy gần chết. Có những người đọt xiệt, người ta đi hát xiệt xong rồi ta mệt, nó nằm nó ngủ, những cái gương mặt chưa rửa, và những cái đồ xiệt có mặt, những cái bộ mặt quý, bộ mặt ma đầy đủ hết đó, để đó rồi nằm cái cũng không dẹp. Đến một lúc tối ngủ say rồi trời lạnh, người ta lấy những cái đồ trang sức mà hát xiệt mà làm tà đó, họ trồng đại vào cho nó ấm, thì người kia ngủ thấy chim bao mơ màng, nó nhìn qua là thấy cái hình thù quý, rồi thấy người ta mang cái mặt trong ban ngày rồi mà mang mặt quý tới dịch đến mà xiết á, bây giờ thấy mặt quý người kia bỏ chạy là quý bỏ chạy, người khác cũng nghe tướng quý bỏ chạy, tất cả giúp nhau chạy, mà thật ra những cái món đó là những cái món mình hàng ngày kiếm ăn, đó là những cái thứ mà mình đang dùng, mình đã dùng để mà sống rồi, mình tự nó mình sợ mình chạy, cái thật sự nó không có phải là những thứ đáng sợ, nhưng mà tại chúng ta không nhận thức được nó vì nó là như vậy, nó là vẫn là pháp thường trụ. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình nói đến Đức Phật nói rằng tất cả các pháp này nói rằng tức là vô minh thì duyên là duyên thức, do duyên hành, hành duyên xúc, thức duyên danh sách, nó cứ là duyên như vậy. Từ cái vô minh đó nó là duyên, với những cái duyên nó không chính, nó có, nó luôn luôn nó không có tự ngã, không có một cái mà thành, nó làm duyên với nhau mà nó thành, từ tất cả những cái vô minh lạc lạc kia nó thành hành. Cho nên ngài nói một bài kệ mà rất là thấm thía và để chúng ta suy tư, đó là chư hành vô thường, tất cả những cái nghiệp, những cái sanh sanh thức và hành động của chúng sanh đó, nó là không có một cái ngã, nó không có một cái chủ thể, nó luôn luôn nó ghép, nó hợp lại với nhau, cho nên nó là bị vô thường. Ví dụ dễ hiểu như thế này, chẳng hạn như cái ly này là cái ly này của một đạo hữu khác cho thầy mượn, thì bây giờ cái khi này cái ly có cho mượn thì chút nữa mai mốt thức thầu nào họ đòi hỏi, nó phải của mình, nó là không phải của mình, nó không có chính thức của mình, cho nên bị lấy đi. Còn nếu mà nó là của mình thật sự thì không bao giờ mất đi, họ không có đòi được quyền của tôi. Cho nên chúng ta hiện hữu cũng như là mọi cánh mọi vật ở đây đều là duyên khởi, để rồi mình gặp nó bởi vì duyên gì, nghiệp gì mình gặp lại đây. Chẳng hạn như ở thế gian có người thì có duyên gì đó, người ở bên cạnh đằng xóm mà không có gặp, là bỗng nhiên gặp cái người đi xa hát cho con chim đa đa, nó không có lấy chồng gần mà lấy chồng xa, cái duyên nó như vậy. Rồi nó gặp được với nhau, rồi đó có một hoàn cảnh nào đó hết duyên, nó xa nhau, rồi từ đó mình thấy vui, rồi mình thấy khổ, bởi vì mình không hiểu cái nhân duyên sanh diệt. Thế nếu mà mình học Phật, mình nghe lời Đức Phật dạy dỗ, rồi chư tăng truyền trao, rồi nghiền ngẫm cho kỹ, chúng ta thấy đó đều là duyên hợp, duyên tan, duyên sanh, duyên diệt, nó không có cái phải là do tại bị người đó hay là vì vậy mà làm vậy, mà nó là do từ những cái duyên nhiều kiếp tập trùng, cái này nó hợp với cái kia hợp cái nọ, nhưng mà tất cả cũng từ cái chỗ mà mình không có sáng thấy đó, để rồi mình cho nó là thực quá, cái đó nó quá đúng, nó là như vậy, cho nên từ đó chúng ta mơ tham, mơ đắm, mơ say, rồi từ đó không đạt được, rồi mình lại khổ. Chứ thật sự cái khổ đó, nó không phải là cái khổ từ cái chỗ đó đem lại chúng ta khổ, mà cái khổ chúng ta không nhận thức được nó, ta chấp nó là, chấp chặt nó là như vậy, mà không được như vậy thì ta khổ, chứ không phải nó làm cho ta khổ. Cái chỗ này là chúng tư duy. Chẳng hạn như bây giờ một cái bình nó rất là đẹp, nhưng bỗng nhiên nó bị một cái rủi ro nào đó nó bể đi. Chúng ta rất là khổ vì mất đi một cái bình quý và không có được dùng nó, mà nó là một cái đồ kỷ vật, mình khổ. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ lại cho kỹ thì mình sẽ không thấy khổ, khi mình nhận nó mình cũng không thấy là vui, mà khi nó mất đi mình không thấy là khổ, đó là duyên nó đến rồi hết duyên nó đi. Mình hiểu được như vậy rồi thì cái bình bể mình không thấy khổ, còn mình không thì mình khổ thiệt, mình khổ bởi vì nó không còn nữa. Cái ngôi trường này năm ngoái họ cho sướng quá, họ cho luôn cả tên lòng mấy ông cụ của mình, bữa nay có ngành đừng anh mất rồi đó, thì đó cũng là vô thường, bữa nay anh còn nữa. Thì mấy vị đó họ nói tôi tới, tôi thấy là nói anh bệnh mà cũng đi học được hả, anh ở đây sướng lắm, tài như khách sạn năm sao ở đây có đạo hữu Minh Chánh thì cũng vậy này, cho nên đau ốm cũng vô đây nằm được, tại vì rất là thảnh thơ, bé cung trời đẹp. Mấy bữa mình thích quá, bữa nay không được, bữa nay không cho, cho nên bữa cho mình khoái, bữa nay không cho mình buồn. Nếu mình quá chuyện vô thường thì mình nói chuyện đấy là tùy duyên á, tại vì nó phải là của mình. nó đủ duyên đó thì nó thành tựu, mà không có đủ duyên thì nó hụt, thì trong mình chấp nhận là lầu một lầu hầm thôi chứ không lên tầng hai. Và thiếu bao nhiêu phòng thì mình cũng tùy duyên, mà như vậy thì mình không thấy khổ, còn không thì mình rất là buồn, mình có thể là trách rồi mình than. Nhưng mình hiểu được như vậy rồi thì tùy duyên, lúc nào cũng phải rộng thì mình ở rộng, mà hẹp mình ở hẹp, mà không có hẹp nữa thì không không ở được. Nghĩ về chùa mình nghe pháp mỗi tháng để coi cần ra đây, ví dụ tùy duyên. Mình hiểu được như vậy rồi thì cái khổ đó không phải là do cái cảnh đó nó làm mình khổ, phải không? Là chút mà do mình không nhận thức nó là vô thường, mà mình cho nó thường, cho nó nóng được như thường, cho nên mình khổ, không phải gì khổ. Những người có gia đình cũng vậy, những người gia đình lúc trước cái vợ có chồng với nhau, bữa nay ông chồng ông bỗng nhiên không biết cố, rồi khổ, rồi bệnh, rồi đau, rồi đi nhập viện, nó không có lợi gì hết. Tại vì sao? Vì nhập viện ông cũng trở lại, mà mình khổ đau nó cũng không có đem lại kết quả. Mình hiểu cái duyên nó tới đó là chấm dứt, thì mình cứ tùy duyên, đến đời này bao nhiêu thích hợp thì mình làm. Quý đạo hữu mình nắm được cái chỗ này, mỗi ngày mà mình quán chiếu được cái chỗ này rồi thì cuộc đời nó sướng dữ lắm, nó sướng sao cũng được hết, kể cả chết. Mình có sống cũng vui, mà cái chết cũng thảnh thơi. Nói nó vui thì không phải, mình cũng thảnh thơi. Cái chết còn vui quá, chia tay mọi người, nhưng mà mình thảnh thơi bởi vì mình muốn sống cũng được nữa. Tại vì bây giờ mình chết, bây giờ mình muốn cầu sống cũng được, mà mình buồn nó cũng chết à. Mà tại sao mình phải buồn? Quán chiếu được như vậy, cho nên mình tùy cảnh tùy duyên mà mình sống. Cho nên Đức Phật ra đời mục đích là chỉ dạy cho chúng sanh thấy được rõ tất cả các cái pháp thế gian này đều là vô ngã, nó không có thực, có một mình nó luôn luôn nó ghép gọn từ cái này đến cái kia, kể cả tinh thần nữa, đến cái sự buồn vui nữa. Các pháp nó phải chỉ có cái hữu vi pháp thôi, mà cả vô vi pháp nó cũng là vô thường nữa. Chẳng hạn như cái buồn không phải tự nhiên mà nó buồn, nó cũng phải có cái lý do này, có cái lý do kia, nó cộng lại nó thành buồn, chứ không phải là một cái nó buồn. Có những cái mà không có lý do thì cái đó là đừng không buồn buồn vua thì cái chuyện nó khỏi nói. Nhưng mà đa số đều là có sự ghép, có cái lý do này qua cái lý do khác nó tạo cho mình buồn. Nào là chẳng hạn như hôm nay tôi đi xa nhà, bỗng nhiên trời hôm nay trời kéo mây mù mù, đó là thêm một duyên nữa. Rồi thêm nữa nghe một cái bài thơ, một bài thơ của Tao Đàn ngâm nghe thám, rồi bỗng nhiên lại nghe con thằng làng ăn cắt kè cái tập cắt nữa. Cái hai ba thứ nó gộp lại cho mình thấy hôm nay trời nhẹ lên cao. Rồi tôi buồn, không hiểu gì sao tôi buồn. Không có gì gì cũng buồn thôi. Tất cả những cái lý do mà mình xảy ra là nó, cái tinh thần nó cũng ghét vậy. Nhưng mà nó ghét rồi thì nó không thật, cho nên nó cũng sẽ mất đi và nó không có tồn tại. Nó cứ đến, nó đi như vậy. Vật chất cũng vậy. Cho nên trong kinh Kim Cang, Đức Phật cũng dạy rõ nói như vậy. Tức là mình phải quán chiếu rằng nhất thiết hữu vi pháp, hết thể các cái pháp hữu vi trên thế gian này, cái đó vi là những cái nào mà hiện hữu đó, nhà cửa ruộng vườn con cái của người vợ chồng, những các cái thứ nói chung, tất cả các pháp hữu vi này là như chim bao, như là bọt nước, như là bóng chớp, như là sương sa, nên quán tưởng như vậy. Ngày dạy hết rồi, ngày nhắc rồi, mà tại vì mình cứ lo bận rộn làm ăn rồi đua chen, rồi tính toán, rồi không có chịu nghiền ngẫm mỗi ngày, đến khi nó đụng tới cái rồi mình trở tay không kịp, mình không chưa kịp quán, cho nên mình bức xúc. Chứ mình quán thật kỹ rồi thì mình đụng tới mình thấy không có lạ gì hết, nó là vậy mà. Sinh lão bệnh tử là bình thường, sinh hợp tan là chuyện tự tại. Vì trong cuộc sống này chúng ta đều là sống trong cái duyên khởi cả. Đức Phật là cũng là duyên khởi, vì có chúng sanh cho nên Đức Phật mới có mặt. Chứ chúng sanh không có thì Đức Phật cũng khói luôn. Và chúng ta cũng vậy, vì chúng ta đời còn khổ cho nên là Phật còn trách nhiệm. Cho nên Đức Phật dạy rằng chúng sanh còn khổ, chúng sanh còn đau thương, và chúng sanh vô số lượng như vậy, cho nên mình phải thệ nguyện độ khắp. Mình phải tất cả những cái hàng mà đệ tử Phật cùng với nhau phải phát nguyện làm những cái nhiệm vụ là chúng sanh còn khổ, những người Phật tử còn có một cái trách nhiệm chưa phải ngừng nghỉ được. Nhưng mà cái trách nhiệm của mình giáo dục nó có tùy theo nó khác, như để tôi nói nhắc đi nhắc lại là cái tinh thần á thì nó không có di dịch, nó bất diệt, nhưng mà trên cái phương diện hình thức á thì nó cũng có thay đổi, chứ không phải là một kiểu. Giống như chẳng hạn như giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất của ta đây á, là cái tên nó như vậy, cái trước đây nó có đông qua thống nhất, nó là giáo hội Phật giáo Việt Nam Trung Kỳ, Nam Kỳ, Bắc Kỳ, Phật giáo Tân Già, rồi trước nữa là những cái danh từ khác, cho nên nó có thay đổi. Nhưng mà tinh thần Phật giáo thì bất diệt, nhưng mà hình thức thì nó có thay đổi. Thì cái vấn đề mà tu học và vấn đề mà đi sống trong cuộc đời, mình nhìn thấy từ cái sự sinh động của các chùa, sinh động của mỗi người tu hành, sinh động của mỗi con người Phật tử, tánh nết, họ dụng và hành vi nó có khác nhau, nhưng mà chút cái tinh thần nó vẫn như nhau, miễn là mục đích là giải thoát thành tựu rồi. Còn nó có khác nhau thì chúng ta không có nên câu chấp chuyện đó. Bởi vậy cho nên trong cuộc sống của người Phật tử, mình cứ mỗi ngày nên thực tập. Đạo Phật là đạo như thực, Đạo Phật không phải là một cái tôn giáo. Đức Phật là một hiện thân như thực, giáo lý Đạo Phật là một giáo lý trong thực, để mà rất là thanh tịnh và rất là phạm hạnh, rất là hữu hiệu. Với điều kiện là chúng ta đem cái giáo lý này ngừng nghiền ngẫm tư duy, để rồi chúng ta tìm thấy cái áo lý, cái nghĩa lý sâu kín của nó rất là hay ho đó mà ứng dụng. Cho nên chính cái chỗ giận hờn cũng vậy nữa. Chẳng hạn như có một Phật tử ta hỏi thưa thầy, con sao mà con tu cái gì cũng được, ăn chay cũng được, niệm Phật làm gì cũng được hết, nhưng mà cái nóng con bỏ không được, nóng quá tôi không có làm sao dẹp bỏ hết. Thì tôi nói giỡn, tôi nói là bỏ tủ đá đậy lại là hết nóng à, tủ đá mà đậy lại đổ tôi thành cục luôn chứ đừng nó nóng. Nhưng mà cái nóng nó bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không có quán chiếu được duyên sinh, duyên khởi, không quán chiếu rằng những cái thứ đó, những cái đó là những cái mà nó đến rồi nó đi, mà nó đi trễ lắm thì cũng lúc người ta tắt thở là nó đi, không biết lúc nào, có khi nó tắt thở sớm tắt thở muộn, miễn là tắt thở rồi không còn giữ được. Nhưng mà nó ra đi sớm hoặc là đi muộn nó cũng tùy duyên, và cho nên không quán chiếu như vậy, cho nên khi mà nó rời khỏi chúng ta bức xúc phiền não thôi. Vậy cho nên tôi nói rằng cái nói vô cụ đó sao tôi nói giỡn, vậy cho thật sự ra cụ à, muốn để cho nó hết nóng là chúng ta phải quán chiếu làm sao cho thấy rõ trước một vấn đề gì đó, tại sao nó có, tại sao nhất là quán về nhân duyên. Cho thật thấu đáo rồi thì cụ không có giận nữa. Cho nên nó một câu chư Phật chư tổ truyền lại cho chúng ta nhớ một câu như thế này là thấy rõ: bất quý sân tâm khởi, không có sợ cái giận nó nói đến, không sợ giận nó nói đến gì đáng hết, nhưng mà duy khủng tự giác trì, chỉ sợ cái tự giác của mình đánh muộn. Cho nên trước tôi có kể một câu chuyện tiếu mà nó có tính cách là một câu chuyện nó rất là đạo lý, mà nghe nó nghe như đời vậy đó. Thì câu chuyện tôi kể trong một cái dịp Vu Lan ở tại chùa. Với Vu Lan người ta thường ta kể chuyện buồn không để cho người ta khóc, nhưng mà tôi thì tôi khóc nhiều quá cho nên tôi nghe chuyện buồn là tôi chán lắm. Nhất là Vu Lan mà năm nào kể mẹ thì nhất là thầy biên tường mà hát cái bài mà mừng tuổi mẹ nghe buồn. Cho nên tôi nghe các chuyện gì vui nghe buồn tôi thích, tại cuộc đời nó buồn quá rồi, đúng thì chưa buồn có chuyện buồn tí nữa, cứ mỗi năm nó thọt lét con gái cho khóc trai tôi không thích. Tại vì chuyện nó rõ ràng là bữa nào cũng nhắc mẹ hoài, mà mẹ tôi chết rồi năm 1904 tuổi á, cho nên bây giờ thì thấy nghĩ rằng nói mẹ là tự động không nhắc cũng khóc, nhưng mà mình cố gắng cắn răng mà nước mắt nó chảy thôi. Cái đó là tới cái dòng nước mắt chảy cho là khổ bớt đi rồi. Cho nên thành là tôi ghét đó, tôi kể chuyện Tiếu Lâm mà chưa có thầy nào mà dám mua lam cho Tiếu Lâm hết, nó mình thầy Chí Minh nè. Tôi nói rằng Vu Lan địa ngục là gì, rồi tôi để mọi người để cho không ai trả lời im luôn. Tôi nói giờ tôi trả lời cho nó chắc ai: địa ngục là giác ngộ đến muộn, đúng không? Giác ngộ đến muộn đó, Vu Lan cũng là duyên khởi thôi. Vu Lan là duyên khởi, một ngày đen ngày Vu Lan là ngày duyên khởi. Duyên khởi để nhắc trở lên, để một khởi sắc để chúng ta tư duy. Tôi nói là địa ngục không có, địa ngục là giác ngộ đến muộn, chứ nếu mà giác ngộ đến sớm là địa ngục cũng có. Tôi nói cái chuyện nó chứng minh cụ thể dễ nhất là một gia đình kia, hai vợ chồng mà bà vợ thì rất là ngoan lành, có võ có nghệ, cho nên là tánh cũng hết khách xì xèn, cho nên giống như là nữ cơ tác quái, gà mái đá gà cò hoài đánh ông hoài, chuyện gì cũng đánh giết mà anh mất hồn. Nhưng mà cái duyên nó dễ là phải nằm chịu đựng, mà ai bên nước con trai trong giờ đục chịu, cho nên anh chịu cận đánh hoài, cái gì cũng đánh. Mà bữa đó thì không phải đánh mà nhờ, mà trước sau cũng tới đánh, tại vì anh ấy làm sai thì bà giặt đồ phơi, có một cái xào chứ không phải đây phơi, không có kẹp, cũng kiểu như tú ở đây mình sấy, là nên phơi mùi xào ấy, đỡ hơn là phơi hàng rào đất áo trồng tạp. Nên là phơi hàng rào thôi, phơi xào, nhưng mà nó cũng dễ tuột lắm nếu mà trời mưa. Cho nên cái bà vợ có công việc phải đi, mà trời thì chưa mưa, mây kéo qua kéo lại rằng ràng lúc tối lúc sáng. Thì bà mới nói tôi có công việc cũng phải đi liền, ông ở nhà ông coi giùm mấy cái đò á, nếu mà nó có ráo ráo thì đem vô, mà nó chưa thì ông để thêm một chút nữa, để chờ mà khi mà cần rất rất hột là ông đem vào, cho để mà nó ông quên mà để cho nó mưa ướt nó tuột xuống là ông no đòi với tôi, mà trời đang nắng ông làm biếng đem vô ủ hôi là ông cũng chết đòi với tôi. Thì ảnh mới ngồi thôi bà cứ đi để được, để đó tôi cái ngồi canh, ngồi canh thì trời cứ kéo mây qua rồi kéo mây lại chưa thấy mưa, lúc thánh lên rồi lúc đó thì tối lại. Anh ngồi vừa cửa anh đánh coi, nhưng mà anh ngồi thấy không mưa mà lại thấy gió hiu hiu mùa thu mà gió hiu hiu mát không lu cũng ngủ, cho nên anh đã đời anh ngủ khờ. Cái mưa càng nhiều thì càng mát cho nên ngủ đã. Anh có một lúc sau cái tôi tạnh mưa thì bả về được á, trời ơi bả đập cho một trận cây cuối mà nó đánh, mà lúc nó đang ngủ đâu có tránh kịp nhau, cho nên cái mũi đầu ở đầu xuyên thuốc đánh một trận, anh tránh được cái nòi đòn, anh chạy qua hàng xóm, nó cũng đã tày rửa năm mấy cây rồi. Anh chạy qua hàng xóm, anh có một cái người bạn hàng xóm đó, anh muốn tâm sự để nói lên cái nỗi niềm khổ sở của mình. Cái anh bạn hàng xóm nói sao vậy anh, sao mặt mày anh thấy thảm vậy, nó cơ khổ con vợ nó mới đánh anh ơi. Nó tại sao đánh, anh mới kể chuyện là nó giặt đồ nó phơ nó đi đâu đó, kêu tôi coi dầm trước khi mưa, nếu mà chưa mưa thì để nó khô chút, mà mưa rất thì lo đem vào để ướt nó tuột xuống là ông na đòn. Nghĩa là tôi ngồi tôi cũng ừ yệt đàng hoàng, tôi cũng quên, cho nên nó về nó đọc tôi khẩn chân ra. Cái anh nhìn qua anh nhìn lại, anh không thấy vợ anh đâu, cái anh chủ nhà bên hàng xóm đó, anh nhìn qua cái anh nói vợ anh ấy, cái nó vợ tôi, cái bà dưới bà vừa bà vừa trờ lên và cầm cái chấu cùn, bà vợ anh thì sao? Cái anh quản hồn, anh vợ tôi thì tôi lấy đồ trước khi mưa đâu có sao. dắt ngồi đến sớm thì không có khổ đau. Vậy cho nên cuộc đời này khổ đau nó không phải là nó có thật, mà do chúng ta không nhận thức được và không có tính thức trước, cho nên đến khi mà gặp phải chúng ta chịu không nổi, ta bức xúc cho nên không có gì lạ. Mà dù có chịu không nổi cũng phải nói, tại vì đâu có được. Ví dụ nó rất bể cái chén là mà ta buồn đó, thì cái chén còn không, mà đôi khi cái buồn đó nó sẽ làm thêm một cái khác nữa hư hại. Giống như một cái đứa con nó làm sai rồi mình la đứa con, cái việc đó là mình giáo dục thôi, chứ còn mình nói nữa thì nó cái đứa con đó nó lại làm thêm nữa, rồi cái đứa con đó nó làm cho em nó, rồi nó gây nhiều cái phiền phức nữa, cái đó bất khả tư nghị, ghê gớm. Cho nên chúng ta chấm dứt chỗ đó là vừa. Nó đã xảy ra thì chúng ta quán ngay liền. Mà muốn được như vậy thì trong cuộc sống này, ở một chế độ nào, một quốc gia nào, người ta muốn nước yên, dân ổn, ta luôn luôn không có một trường, không có giặc giả gì hết, vẫn đi lính mà. Vẫn phải bắt lính. Để chi vậy? Để phòng bị, để khi nào mà cần thiết giặc giả ta ứng phó. Đến Na Uy này Thanh Bình mà vẫn đi lính để bảo vệ biên cương. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ để cái một chuyện gì mà xảy đến đó, là chúng ta mới cỡ tay, mà chúng ta phải chuẩn bị trước. Mỗi ngày nên quán, nên xem xét. Cho nên đối với đạo nho thì nhất nhật ngô thân tam tỉnh. Đối với đạo nho thì mỗi ngày phải xét nghĩ lại mình ba lần. Ba lần: tư duy, tự niệm và niệm tha, niệm nghĩ kỹ, để cả ba lần như vậy để mà sống. Cho nên để sống đúng nhơ nghĩa là trí tín, có quân thần phụ tử phụ thê, cho nên cái đạo nho họ cũng có đạo nghĩa lắm. Họ sống đúng với cái tinh thần đạo nho, đừng có hú nho thì rất là đẹp, rất là đạo đức, rất là an bình trong một cái gia đình cũng như xã hội. Còn đạo Phật là siêu hơn, cao hơn, không những là an bình trong gia đình xã hội mà phải từ vượt phàm thành thánh và ra khỏi ba nhóm sáu đường kìa. Cho nên Đức Phật mới dạy cho chúng ta là trú dạ lục thờ, không phải là tam tỉnh. Mà bây giờ anh không đọc, anh nói nguyện ngày ăn mì, đêm ăn mì, ngày đêm sáu thờ thường ăn mì, nên tất cả các thờ luôn ăn mì, mà ngày đêm sáu thờ luôn luôn là an lành. Mà muốn an lành như vậy phải quán cái gì nó mới được an lành? Quán thấy tất cả pháp là không, các pháp là giá, bởi vì giáo học, bởi vì nó không có làm chủ thể, không có một cái bàn mà thiếu bốn cái chân, Nó không có một cái tự nhiên nó có, mà luôn luôn nó sự ghép gàng gàng. Chúng ta sinh ra đây là bởi vì nghiệp, bởi vì thức của chúng ta, nghiệp thức của chúng ta, rồi bởi vì cái không, cái vũ trụ này, rồi bởi vì nhờ đất, rồi nước, rồi lưa gió, bảy cái phần chính này nó tạo thành một cái cơ thể của mình. Chúng ta là da ảo, da ảo. Nó là hợp rồi bữa nào nó lại tan, bữa nay vậy cho mình nghĩ kỹ, chán lắm. Mới hôm nào đó, vào khoảng cách đây, vào khoảng 30 năm trước thôi, chứ đừng có nói chi nhiều, vào khoảng 30 năm trước khi tôi mới đến đây á, mắt của tôi gì long lanh, lông mơ lông nheo rồi nó cong, liếc qua liếc lại nghe nó đẹp vô số luôn. Nhưng mà bữa nay thì nói họ cháy nước mắt, rồi lông nheo rụng hết rồi. Thiệt là không có liếc ai hết á, không có thấy ai hết, nhưng mà tại vì cái chạy chùi nước mắt nó rụng thôi. Đó. Rồi mấy hôm trước đây, có nhiều đạo hữu cùng gặp với tôi, ba mấy bốn chục ở đây, như chẳng hạn như là ông Nhi, như là anh Nam, rồi đây là mấy cô, mấy cụ ở đây, nhiều có, nhiều dữ lắm. Hồi xưa cũng đẹp lắm, Phước ngồi dính cánh, hồi xưa cũng đẹp lắm. Bây giờ tất cả những vị đó, bây giờ thôi, da nồi, rồi tóc bạc, rồi răng lanh, rồi đi gối, rồi đi, rồi mày đặt còn nhúng nhúng nữa. Có người đi ngồi dậy còn làm kiểu đấy, cũng uống nhiều mẹo một chút còn mới ngồi. Hồi xưa làm duyên khác, bây giờ làm duyên khác, bây giờ làm duyên đẹp. Cho nên tất cả chúng ta thấy nó vô thường như vậy đó, nghĩ vậy mà không lo, không lo mà còn chen chút. Bữa nay tại nắng nắng đi câu rồi bữa nay sinh nhật, trời sinh nhật thằng nhỏ, thằng ba thằng bê đi nhậu thì hết thời rồi, không còn gì nữa. Ít bữa đây thì chúng ta sẽ ra sao? Mỗi bữa trong người mình nó nhức nó mỏi. Mấy năm trước đó là cái tay này tôi gặt một cái là cây chuối gãy, nhưng mà giờ phải nhờ hơn trăm nãy giờ nó đau, nó nhức xách cây cây là cũng thấy đau. Tại vì sao? Vì nó có những cái hạt tuổi lớn rồi nó khác. Và cho nên chúng ta biết là vô thường là chuyện thường thôi, phải quán nó để cho mình thảnh thơi, chứ không mình sẽ buồn khi tuổi già và khi buồn cho người đi chết. Nhưng mà chúng ta cứ quán kỹ như vậy rồi thì tất cả không có cái gì hết. Nên quán trước, nên nghĩ trước. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải sáu thời như vậy, không nhiều thì ít. Sáng sớm, đối với người đạo nho thì đó là giờ mẹo. Thì mình sáng sớm mình ngồi một chút xíu, ngủ dậy nói thì 3-4 giây hay là 1 phút, rồi hít thở một chút, mình nghĩ mình còn sống, ráng nghĩ tỉnh táo một chút. Rồi cái rồi chút vào con nửa buổi mình làm mệt mệt cái mình ngồi nghỉ một chút, nghĩ cái việc làm của mình như thế nào đó rồi mình sao. Rồi cái tới trưa mình nghỉ trưa mình ngồi nghỉ một chút, chứ cứ chen chút mãi thì làm sao. Bỏ ra chừng có 1-2 phút ngồi nghỉ một chút, vừa nghĩ ngợi và vừa quán chiếu xong cuộc sống như thế nào. Chút chút ông gia ông ba mới mất, bà tư mới chở cấp cứu bệnh viện, rồi con nhỏ mới sinh, tất cả sinh sinh diệt diệt như vậy. Rồi tới nửa buổi chiều rồi chúng ta ngừng lúc mà nghỉ việc, hay là nếu mà không có việc gì thì ngồi quán mình, nếu mà đang làm cũng có phô xe, cũng ngồi cũng ăn uống gì đó cũng ngồi nghỉ một chút. Rồi cái tới chiều, tới chiều chiều lúc mà giờ dậu từ 6-6 giờ đi ăn cơm, hay là trước khi ăn cơm ngồi nghỉ một chút. Rồi trước khi đi ngủ 7-8 giờ ngủ chút là 6 thời, sáng sớm, nửa buổi trưa, nửa buổi chiều, chiều và tối trước khi đi ngủ. Cái thời đó thần thịnh độ của chùa. 6 thời như vậy mà mình luôn luôn mình nghĩ. Mà tại vì có nhiều khi mình không có cái tự nhiên mình nghĩ, cho nên có một số quý vị dồn ra cái thời tụng kinh sáng, tụng kinh tối cũng được. Tụng kinh như vậy là để đọc lại những lời nói của Đức Phật, đọc lại những cái điều đang dạy để mình tư duy, để rồi mình ứng xử với đời, để mình đem cái khả năng của mình sẵn có đây. Mình trước sau mình cũng ra đi, cuộc đời mình cũng sẽ chẳng còn gì. Mình đem các cái sức, các cái tâm, các cái vật, các cái khả năng nào, cái ý niệm mình cho tốt, để mình dồn vào trong cái tinh thần là vừa là tu tập và quán chiếu cho, để mà mình hướng thượng giải thoát, mới thì còn lại mình đem phụng sự cho đạo. Mình góp mặt với đời, mình tình nghĩa với mọi người. Tình nghĩa là tiếng nhìn đó, là biếu tặng ta hay là thăm viếng gì đó cho nó trọn vẹn, thì tự nhiên cái cuộc sống mình nó có giá trị. Và đến đi mình cũng làm xong rồi thì ngày mai nó có nằm xuống lúc nào cũng được. Nó có đi sớm, nó đi muộn, mình đã có một số vốn liếng mình đi rồi, mình nợ tăng bồng mình đã tăng tánh vỗ tay reo rồi thì có gì mà phải buồn nữa. Có một đạo hữu cách đây mấy năm trước nghe nói tận thế tận rồi gì đó buồn, nói cho thầy ít bữa để nghe nó tận thế con thảm quá con lo quá. Tôi nói bộ chị lo nó không tận thế sao? Bây giờ muốn tận thế tôi thí dụ như một con người mà họ phải ra đi, không biết đầu năm hay cuối năm này phải rời khỏi cái vị trí này, thì cái người này nên cố gắng là nên làm thêm để kiếm tiền cho khác. Thứ hai nữa là có những cái trình độ nào đó mình đang ổn định cho nó được thông suốt, để rồi nó, họ đi đến đâu và đi lúc nào mình đến đó mình cũng có ứng dụng được, mình có tiền để mình cất nhà tiêu dùng và mình có trí khôn để mình lèo lái để mình sống, không sao hết, đến đâu cũng không chết đói. Và ở tại mình đủ các cái tinh thần và thể chất tới thế chất như vậy thì đó là người sống trên đời này. Còn nếu mà chết thì quý vị nhớ rõ là chết thì chúng ta không mang theo của cải và trí khôn cũng được, nhưng mà có cái đức. Có cái đức là sao? Là tụng kinh, là bái sám, là quán chiếu, là tư niệm để tâm mình nó sáng lên, để lai sinh mình có một cái tỉnh táo để mình lĩnh đường, chứ không phải mình đi như là chạy loạn. Mình đi mình biết được mình đi đâu, mình đi hành hương Miến Điện hay là Trung Quốc hay Ấn Độ, và mua chiếc máy bay lúc mấy giờ đi tốt nhất, mà máy bay nào tốt nhất an toàn nó mình chọn mình đi, chứ không phải mình đi sáng đó là trí. Còn cái những đồ mang theo là sao? Không có mang theo bạc cát bạc lẻ nặng, mình mang theo bạc ngàn bạc trăm, mà đừng mang tiền đô uy, bây giờ nó nhẹ giá, mình mang tiền đô tiền euro dài bạc ký thôi. Mình nghĩ như vậy cho nên thì đi đâu đâu cũng sướng lắm. Bây giờ có phước có đức thì cũng giống như người đi du hành kia, họ có đầy đủ khôn ngoan và vật chất vậy đó. Mình không có lo cái chuyện đó, mà lo nó chết rồi ra sao thì nó cũng đem lại lợi ích gì cả. Bởi vậy cho nên tôi đã nói cái vị đó, và đã nói bây giờ nếu mà chị thấy sắp chết thì nên tụng kinh ngày đêm sáng thời, hay là lạy Phật cho nhiều, rồi làm có tiền bạc mình lo mình bố thí làm phước lệ đi. Nếu nó có chết đó, thì mình cũng có một chút phước đức mình đi, chứ còn ngồi nó than nó cũng không có lợi ích gì. Cho nên mình sống mà cho nó đầy đủ tất cả những cái ý nghĩa cao đẹp đó rồi thì ngày mai chẳng biết ra sao nữa, mà nó có ra sao cũng chẳng sao, thoải mái chưa không? Và cho nên thành đối với người Phật tử, một điểm mà chúng tôi muốn cai trị ở đây là tất cả quý học viên đây rất là thiện duyên, được theo dõi 31 kỳ rồi, có vị thì 20 mấy, có vị 10 mấy, nhưng mà chúng ta có nhiều khi nó có một chút phước thôi, nhưng mà muốn để cho nó được nhiều hơn là quý vị nên mỗi ngày phải tăng trưởng nó lên một số ý niệm cao, học hỏi được cái gì mình ráng cố gắng mình giữ nó lại, về nhà mình hiểu biết rồi mình phải tư duy, mình phải nghiền ngẫm, rồi mình văn đó, mình nghe đó, mình hiểu đó, nhưng mà về mình tư là nghiền ngẫm, nghĩ ngợi, quán chiếu cho nó thật sâu sắc, để rồi mình tu là mình hành xử. Mình điều chỉnh lại cái thái độ, tu có nghĩa là điều chỉnh lại cái thái độ nhìn, thái độ nói, thái độ sống và cái thái độ nghĩ ngợi của mình, cũng như là nói chung là làm việc, nói năng, tam nghiệp của mình là phân thủ ý cho nó đẹp lại, nó an toàn hơn. Thì cái đó mới đúng là cái ý nghĩa của tu và học. Còn mình không thì chúng ta đi thì cũng có phước á, nhưng mà ít uống. Đi phi ta chẳng lẽ về không? Chúng ta phải cái nợ nó phải là trả xong, vì đó là cho chính mình. Quý đạo hữu làm công quả từ chưa biết, làm lo việc hổng rề với quý thầy, rồi quý thầy với cô cùng đến đây, Phật tử bỏ công ăn việc làm, bỏ tiền bỏ bạc đến đây cúng dường rồi ngồi học, rồi suốt mấy ngày có một chút phước. Nhưng mà tốt hơn là để có phước đức được toàn vẹn là phải nắm lấy những cái điều mà chư tôn đức truyền trao nay mai đây đó, để mà về nghiền ngẫm lại rồi ứng dụng mỗi ngày, chứ đừng có bỏ. Nó ít thôi nhưng mà chúng ta hãy ứng dụng. Có nhiều người vòi vĩnh làm giáo pháp ở đây không có chịu nghe, nó cũng chỉ bao nhiêu đó thôi, Đức Phật cũng chỉ nói bao nhiêu đó thôi, chỉ đòi hỏi là mình có cái tư liệu hay thôi. Đây là có những số người là không có chịu đến tu học, mà lại để tha lưu lỏng, nào là đi tìm nợ này tìm nơi khác, mời từ những cái thầy từ ở xa đến làm xáo trộn cho giáo hội ở đây, cung thỉnh những cái khắp nơi để đến mà nó không có thích hợp với Phật giáo ở đây, nó làm cho phiền não ở đây. Nhưng mà cái khóa học giáo lý ở đây có nhiều khi là không đến, không tu không học. Rồi tu học rồi nó về không có chịu thực tập mà đi tìm nữa, tìm tòi cho hung, mà rốt cuộc để trong nhà một đống sách mà giống như là một cái giống như núi như vậy mà không có biết một chữ nào thì cũng cá trở thành vô dụng thôi. Cho nên ta chỉ một câu để tu thôi, còn nghiên cứu giáo lý Phật pháp để chúng ta làm thêm cho nó rõ nghĩa, thấu cội nguồn còn bao nhiêu thì chỉ nhằm vào rất là tư niệm nghĩ ngợi cái pháp duyên sinh này, cái pháp duyên sinh này từ vô minh duyên hành, hành duyên tích, tích cho nên sách lục nhập ái thọ thủ hữu. Quý vị tụng kinh Pháp Hoa có một cái đoạn nói về cái phần này rất là kỹ, rồi tụng tới tụng lui rồi nghiền ngẫm, rồi nghe một câu kinh nào đó chúng ta thực tập, rồi cứ như vậy rồi thì quý đạo hữu sẽ bớt đi những cái chuyện nghĩ ngợi của đời và lo bận rộn cái việc mà lo tu tập rồi hết đi làm rồi hết công quả rồi hết ăn uống rồi nghĩa dân với nhau, rồi còn lại là lo niệm Phật rồi lạy Phật rồi ngồi tư duy, thì cuộc đời mình nó kín hết, nó khỏi thấy những cái nỗi buồn phiền của cuộc đời này. Tôi gặp một ông đạo hữu năm nay 88 tuổi, tôi hỏi cụ có thấy buồn khi không có con có cháu rồi bao nhiêu người mà cứ mắc bận rộn rồi báo nằm một mình không? Ông nói ôi giời rất là vui thầy ơi, con khỏe lắm, con là ngồi là đi vòng vòng ở ngoài cho nó khỏe một chút rồi vào đọc sách rồi lại tụng kinh rồi lại sửa nấu cơm ăn rồi lên nghỉ một chút rồi dậy lại nghe pháp rồi tụng kinh rồi lại Phật, không có đi giờ mà con buồn cả. Cho nên cái người mà có duyên lắm mà gặp Phật pháp rồi thì để rồi lấy Phật pháp ứng dụng đời sống, và đồng thời còn phải nghiên cứu rồi tìm hỏi rồi tụng học rồi quán chiếu, nhờ cái thời gian đó nó lấp kín đi để khỏi mình thấy cái đường dài của cuộc sống đầy cả những chuyện đi qua trước mặt mình, nào là ơn, nào là nghĩa, nào là phải, nào là trái, nào là hơn, nào là thua, nào là danh, nào là lợi, tình danh lợi ruộng tiền chồng con vợ, những cái nợ ba sinh này quá nhiều. Chúng ta có cơ hội còn lại một thời gian nào bao nhiêu cũng được, chúng ta hãy tranh thủ mà quán chiếu cái nhân duyên. Cuộc đời này là tất cả đều là duyên sanh, mình quán chiếu được cái chỗ này rồi thì chúng ta thấy vô thường là chuyện thường, chết sống là thường, còn mất là thường, biến dị là thường, không có gì để mình phải đau khổ hết. Chỉ một chút bàng hoàng nếu mình chưa ngộ, còn nếu mình ngộ rồi thì không có bàng hoàng, mình cho là một cái duyên đã tới vẫn thảnh thơi rồi thì tự nhiên ta khỏe, đừng có nên sầu muộn nữa. Và tất cả đều là vô ngã, không có gì là của ta, cho đến cái ngã sở cũng phải là của mình. Tất cả đều là mình tạm dùng cái xác thân này và cuộc đời này, chúng ta cũng đến rồi đi, giống như con gió nó đi qua rồi nó mãi muôn phương, chúng ta không có nên bắt nó đứng một chỗ. Chúng ta không nói là cái vũ trụ này nó phải như ý của ta, mà bởi vì chúng ta không chấp nhận cái vô thường đó cho nên ta khổ, chứ không phải là vô thường là khổ. Đó là một cái mục tiêu mà khai thị hôm nay chúng tôi muốn nói đến tất cả đại chúng để nắm lấy những cái ý nghĩa này để đi vào trong các cái thời khóa của quý thầy quý cô chỉ ra, rồi quý vị tư niệm và buổi hành trì mỗi bước đi của mình đều là những cái tư niệm nghĩ ngợi, và đồng thời niệm Phật niệm pháp niệm tăng chưa đủ, nghĩ giáo lý đó cho nó thêm chưa đủ, mà còn có một số nữa chúng ta có nghĩ rồi mà bao nhiêu chuyện nó tới mình chịu không có nói nữa, tại vì mình cố gắng nghiền ngẫm mà nghiền ngẫm chưa ra mà nó đã đến rồi, cho nên ta sợ quá, ta phải có đủ điều kiện, cho nên chí phàm phu tự lực có thành thì cầu Phật ân từ bi gia hộ. Bởi vậy cho nên chúng ta mới tụng kinh, ta cầu nguyện để cho ta thêm cái sức, và đồng thời chúng ta nhớ một cái gì hôm nay chúng ta đang nhận, cái gì hôm nay chúng ta đang có, cái gì hôm nay chúng ta đang được hay mất đi đều là do nghiệp duyên. Vậy ta thêm một cái nữa là chúng ta không ngừng sám hối, cái điểm đó là điểm chốt mà chúng tôi muốn nhắc cuối cùng. Mỗi ngày phải sám hối, chứ đừng có nói rằng trong 14-30 muốn về sám hối. Sám hối đó là một danh chung với đại chúng, nó nhờ cái lực. Còn có mình là mỗi ngày nên rỗi thì sám hối, mà không rỗi nữa thì mình tập chú sám hối, chú thất Phật à, rồi mình nguyện cho tội diệt phước sanh, căn lành thêm lớn, một thời đồng chứng vô thượng Bồ Đề. Ra được cái chỗ này rồi, chứng được Bồ Đề rồi, tức là tình đã không còn phải khổ đau nữa. Còn bằng không thì chúng ta mãi là một cái con thoi ở trong một khung cửi, hết khung cửi này dệt rồi tới bữa sau dệt khung cửi có con thoi đó để nằm im, thì không có dệt nữa, nằm im được dệt nữa, chứ nó không có chạy đâu hết. Và cho nên nó, chúng ta đừng có làm con kỳ đà là cha cắt ké, con cắt ké là mẹ kỳ nhông, Thì dông là ông kỳ đà, kỳ đà chắc ké đọc hoài không bao giờ ra khỏi. Chúng ta sẽ cắt đứt của nó, kỳ đà chắc ké mẹ dông, dông ông kỳ đà hết. Đúng không? Chúng ta không có đọc tiếp nữa, nó cứ phòng hoài. Đó là sự luân hồi. Những chấm dứt luân hồi là quyền của ta, Đức Phật đã trao cái đó cho chúng ta. Ngài đã nói nhân duyên nó cho rõ rồi, Ngài đã chí rồi, hãy quán đó mà tiến tới. Ta đến với Đức Phật là đến đó một con người bằng thật, và Ngài là một đạo sư, là một ông thầy. Và cho nên cái nhiệm vụ giáo lý của quý thầy đây là trách nhiệm phải báo Phật ân đức mà làm cái nhiệm vụ này chính cho mình, và đồng thời đem lại phổ biến cho Phật tử. Phật tử nhận lấy cũng phải tự làm cho mình và phổ biến cho người khác, và tiếp tục như vậy để chúng ta hoàn thành một sứ mệnh, cũng cô phụ cái tâm nguyện của Đức Thế Tôn là nhiều kiếp tu hành để trở thành Phật, để rồi mục đích là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến là như vậy. Thôi thì khi thị đến đây chúng tôi tạm dừng, để cho tất cả đại chúng tiếp theo các chương trình khác. Xin nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả đại chúng ở đây luôn luôn được tinh thần dũng mãnh, sức khỏe dồi dào, thu hoạch được trong cái khoảng thời gian tu học ở đây được thập phần viên mãn. Và nhớ không quên trong thời những cái giờ học hành đi lại đây đều là một cơ hội để chúng ta thực tập mà quán chiếu và học cái gì ra ta làm được cái đó, thì chúng ta sẽ thấy một cái thời học nó qua rất nhanh và nó không có uổng phí cái thời gian chúng ta bỏ công ở đây. Nhưng mà chúng ta cũng đừng quên vui vẻ với nhau, thoải mái ăn uống ngủ nghỉ, giữ gìn sức khỏe tốt, và để chúng ta thu hoạch từ tinh thần cho thể xác đều đẹp. Khi mình đến thì khỏe, mình giờ phải là mạnh hơn, mình không phải đi đến khỏe rồi giờ ho thì người ta thấy như vậy là mình không có được cái pháp gì mà gọi là pháp và an lạc hết á. Thì chung mục đích Phật tử của chúng ta là sống an lạc, quán chiếu được như vậy cho nên an lạc, và bữa sau chết mình giải thoát, và từ giải thoát dần lên đến thành Phật. Chuyện đó không có khó, nhưng mà khó vì chúng ta không thắng được giặc lòng. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho chúng ta được tất cả những tâm nguyện tốt đẹp nhất ở trong cái tinh thần hướng thiện của hướng thượng. A Di Đà Phật. Tôi nói vậy là không đúng giờ nghe ha, tôi sợ mấy thầy la nó không quá, cho nên thôi đủ rồi, tất cả ngồi im. Xin ngừng cho một phút đi, không có niệm Phật, một phút ngồi tĩnh tâm, hít vô thở ra cho thánh thơ một cái, hít sâu thở ra dài, lặng một phút, và một phút bắt đầu.